Mười nghiệp bất thiện.
Đó là lý do tại sao trong Bồ Tát Đạo chúng ta có mười nghiệp bất thiện. Đây là khái niệm chung trong Phật giáo. Ví dụ, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm được gọi là ba bất thiện nghiệp của thân. Khẩu nghiệp có bốn, không nói dối, trong đó có ba loại nói dối. Đầu tiên là nói dối kiểu bông đùa. Tiếp theo, nghiêm trọng hơn một chút là lời nói dối mang lại lợi ích cho chúng ta. Và nghiêm trọng nhất là khi bạn nói rằng tôi thấy một số vị bản tôn, tôi là bậc chứng ngộ, tôi là bậc giác ngộ, trong khi bạn chưa đạt được như vậy. Đây được coi là lời nói dối nguy hiểm nhất. Thứ hai là gây ra sự chia rẽ giữa mọi người bằng cách nói xấu, đặt điều, kể cả nói điều độc ác, thô tục với người khác, và cuối cùng là nói tán dóc vô bổ khiến tâm bị sao lãng. Khi tán dóc vô bổ, bạn thường hay có xu hướng nói xấu người khác. Đây được gọi là bốn khẩu nghiệp bất thiện. Cuối cùng, có ba thứ thuộc về ý nghiệp: thèm muốn của cải, tài sản của người khác, muốn làm hại người khác và tà kiến. Tà kiến là thay vì cố gắng thấu hiểu giáo pháp của Đức Phật và nghiền ngẫm giáo pháp, bạn lại hồ đồ, kết luận rằng không có nhân quả mà không cần kiểm chứng lại. Đây gọi là tà kiến. Theo quan kiến của Nguyên Thủy Phật giáo, bạn không được phạm bất cứ nghiệp nào trong số 10 bất thiện nghiệp đó. Nhưng theo Bồ Tát Đạo, tức quan kiến của Phật giáo Đại Thừa, đối với ba loại cuối là không tham sân si, không bao giờ được phép dụng tâm phạm phải. Còn với 7 loại còn lại, trong một số những trường hợp cụ thể, thì bậc Bồ Tát được phép làm. Ví dụ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn là một vị Bồ Tát, Ngài thấy 500 vị A-La-Hán, những bậc tu sĩ giác ngộ đang du hí, theo sau đó là 500 người lái buôn, và có một người lập mưu giết 500 vị tu sĩ và 500 người lái buôn này. Khi đó Đức Phật nghĩ rằng, cho dù có bị đọa xuống địa ngục, thì Ngài cũng không muốn người kia phạm tội giết quá nhiều tu sĩ và chúng sinh. Vậy nên, thà Ngài giết hắn và đọa mình xuống địa ngục còn hơn. Nhưng khi Đức Phật thực hiện việc sát hại này, thay vì bị đọa xuống địa ngục, Ngài đã rút ngắn được 700 kiếp trên con đường tới giác ngộ. Tương tự, với nghiệp trộm cắp, nếu bạn ăn trộm một quả bom nguyên tử, độc dược hay cái gì đó gây tổn hại tới người khác, điều này có thể chuyển thành nghiệp thiện. Rồi tiếp đến là nói lời độc ác với động cơ tốt, với mong muốn làm người khác tốt lên. Nói những chuyện tưởng như tầm phào cũng tương tự như vậy. Ví dụ, khi gặp lữ khách từ xa hay gặp những người già, ốm yếu không thể đi lại, nếu bạn ngồi gần họ, nói chuyện thăm hỏi, an ủi, làm họ thấy được chào đón quan tâm, thì đây cũng được coi là việc làm tốt. Nhưng tất cả những điều tôi nói trên cần phải có những hướng đạo, nếu không bất cứ ai cũng có thể tự nhận hoặc bao biện là mình đang thực hành Bồ Tát Đạo. Rồi khi có nhu cầu, bạn thậm chí có thể giết ai đó vì những tà kiến hay ngộ nhận về giáo pháp của mình. Vì thế nên có nguyên tắc đối với những việc nghiêm trọng như vậy. Nếu bạn phạm sát giới, giết hại ai đó vì lợi ích của nhiều người khác, bạn cần phải đạt tối thiểu tới địa thứ nhất của hàng Bồ Tát. Bồ Tát địa thứ nhất có nghĩa là bạn phải chứng ngộ được tánh không, sao cho cái được gọi là bản ngã, khái niệm về bản ngã hay ngã chấp không quá lớn. Khi đó, dù bạn làm bất cứ điều gì, bạn không còn bị bản ngã xúi dục. Vì thế đối với Bồ Tát Đạo, nghiệp của thân và khẩu tuy quan trọng, song quan trọng hơn hết vẫn là sự chuyển hóa tâm thành tình yêu thương và lòng bi mẫn. Pháp thực hành Bồ Đề Tâm được gọi là lục độ Ba La Mật, bao gồm bố thí, trì giới, không sát sinh, không làm hại chúng sinh khác, phát nguyện làm thiện hạnh, bằng mọi giá mang lại lợi ích cho chúng sinh khác, dù phải trả giá bằng cuộc sống của chính mình. Tiếp đó là tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, và điều cuối cùng gọi là trí tuệ, có được từ sự lắng nghe, quán chiếu và thiền định. Đây được gọi là Bồ Tát Đạo. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thông thường, các ngài thiền định về vạn pháp đều có nhân duyên với nhau. Vạn pháp đều vô thường, đặc biệt các ngài thiền định rất nhiều về vô thường. Trong giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy, ví dụ để xả ly sự bám chấp vào phụ nữ đẹp, khi thiền định các ngài quán tưởng một đầu lâu nhỏ, nhìn người như cái đầu lâu, rồi quán cho nó lớn dần lên, tới khi cả khuôn mặt trở thành đầu lâu, mọi nguồn sáng đều biến mất. Rồi từ từ các ngài để thân máu thịt biến mất, chỉ còn quán tưởng một cái đầu lâu. Tiếp đến, từ từ quán tưởng khắp mặt đất đầy những bộ xương, bởi vì dù là nam hay nữ, đằng sau tất cả vẻ đẹp, chúng ta đều được cấu tạo từ những bộ xương. Đó là ví dụ một phương pháp thiền định được dùng trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi nhớ đoạn trước chúng ta đã nói có rất nhiều giáo pháp, tất cả 8 dạng 4.000 pháp môn khác nhau, nhưng nếu thực sự kết hợp lại thì có 3 giáo lý. Đó là không làm việc bất thiện, tích lũy công đức thiện nghiệp và cuối cùng quan trọng nhất là chuyển hóa tâm. Đức Phật dạy bất thiện nghiệp là những gì làm tổn hại người khác, thiện nghiệp là làm lợi lạc cho chúng sinh khác. Bạn làm thiện hạnh bởi vì trong tâm bạn biết trân trọng vị tha, thấu hiểu và từ bi, mong muốn làm lợi lạc cho chúng sinh khác. Nếu tâm tốt và tích cực thì sẽ nảy sinh những thiện hạnh tốt đẹp. Những bất thiện hạnh như đánh đập, sát sinh, trộm cắp bắt nguồn từ những cảm xúc bất thiện, tham sân si. Vì vậy, điều quan trọng nhất là rèn luyện tâm. Cách vận hành của tâm chúng ta sẽ là nguồn gốc của mọi thiện nghiệp hay bất thiện, bởi về bản chất nguồn gốc của tất cả bất thiện nghiệp đều từ tâm. Sân giận nảy sinh từ trong tâm, do sân giận nên thể hiện thành hành động đánh đập hay nói những lời độc ác đối với người khác. Ganh tị cũng xuất phát từ tâm, do ganh tị nên chúng ta làm hại hay nói xấu người khác. Ham muốn bắt nguồn từ tâm, vô minh cũng bắt nguồn từ tâm. Vậy nhân tố quan trọng nhất của giáo pháp, tinh túy của giáo pháp chính là quan tâm tới tâm của mình. Trong các phương pháp tiếp cận và nhận biết tâm, bước đầu tiên bạn cần nhận biết cảm xúc nào đang khởi phát từ tâm mình. Khi nhận thức được về tâm, bạn có thể biết lúc này cảm giác ham muốn đang trỗi dậy. Bây giờ sân giận đang đến, và trước khi chúng chuyển thành những hành động của thân như sát sinh, bạn cố gắng chuyển tâm ấy thành tâm từ bi, yêu thương, vị tha. Nếu bạn có được sự tỉnh thức trưởng dưỡng tâm tỉnh thức, bạn sẽ biết được khi nào những hành động bất thiện xuất hiện. Nếu không tỉnh thức, bạn sẽ không biết bất cứ điều gì cho đến khi bạn đã làm xong mọi thứ. Vì thế nên khi đánh người, nói lời nặng nề, nói xấu hay làm những điều tổn thương người khác, sau đó chúng ta hối hận bởi chúng ta không hề tỉnh thức. Đôi khi lời nói bật ra khỏi miệng mà chúng ta không hề ý thức được. Chúng ta không nhận ra được bởi tâm chúng ta luôn sao lãng. Điều đầu tiên là nhận thức được tâm mình. Sau đó, nếu bạn biết cách chuyển hóa tâm, bạn sẽ nhận ra những phẩm chất của Phật Pháp Tăng. Sẽ biết và hiểu rằng Đức Phật là người đã hoàn toàn thoát khỏi nhận thức nhị nguyên, khái niệm bản ngã. Do đó Ngài đã thoát khỏi ngũ độc, siêu vượt khỏi quy luật, nghiệp và luân hồi. Từ đó bạn trân trọng, và trong tâm bạn sẽ phát khởi tín tâm dâng hiến đối với Tam Bảo. Khi đó tâm bạn sẽ không thể bị xoay chuyển bởi người khác. Bạn không thể dùng thuốc để khiến tâm trở nên mạnh mẽ. Chẳng ai có thể khuyên nhủ để bạn trở nên tốt đẹp. Họ không thể kiểm soát tâm bạn. chỉ có bạn mới khiến tâm mình tốt hơn. Đó là lý do vì sao chúng ta cần thường xuyên chuyển hóa và kiểm soát tâm mình, và đó cũng chính là tinh túy của Phật Pháp. Kim cương thừa đặc biệt chú trọng tới tâm. Ví dụ, trong kim cương thừa, chúng ta cần thực hành quán tưởng, và khi quán tưởng, bạn quán tưởng toàn bộ mặt đất là cõi tịnh độ, bậc thượng sư của bạn là Phật, rồi thay vì bỏ trốn khỏi thành phố, xa lánh mọi người, trốn tránh những sân giận tật đố, bạn chuyển hóa những cảm xúc bất thiện như ganh ghét thành trí tuệ, thay vì nói suông điều này xấu, điều kia tốt, hoặc người này thế này, kẻ kia thế nọ. Bạn chuyển hóa tất cả chúng sinh trở thành những chúng sinh thanh tịnh nơi cõi tịnh độ. Như vậy, tâm vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao đối với chúng ta, những người đang trên con đường Phật Pháp, việc hạnh ngộ được bậc thượng sư tu chứng là điều vô cùng may mắn. Chúng ta không có thiện duyên được hạnh ngộ chư Phật khi các ngài còn tại thế. Cho dù nếu không may mắn được hạnh ngộ một bậc thượng sư, nhưng có thể hạnh ngộ giáo pháp, thì điều này cũng may mắn như được hạnh ngộ chư Phật. Bởi nếu gặp được Phật, điều duy nhất ngài có thể giúp bạn là ban tặng giáo pháp. Và giáo pháp ấy vẫn còn tồn tại tới nay. Các bậc thầy vẫn luôn dạy bạn điều gì không nên làm, phẩm hạnh nào nên trưởng dưỡng. Vì thế chúng ta cần biết trân trọng cơ may được hạnh ngộ giáo pháp, hạnh ngộ các bậc thầy. Những thiện hạnh của chư Phật và của bậc thầy hoàn toàn giống nhau, bởi các ngài đều chỉ cho bạn những việc gì nên từ bỏ và những hạnh nào nên trưởng dưỡng. Người ta nói rằng trong Phật Pháp Tăng có tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa, nhưng bạn cần biết điều gì hợp với mình và bạn đang ở cấp độ nào, nếu không bạn sẽ không thể nào tu tập thành công.
Đức Phật thuyết giảng tam thừa khác nhau bởi chúng sinh có những căn cơ và khả năng liễu ngộ khác nhau. Vì vậy, bạn nên xem xét bản thân mình phù hợp với thừa nào.
Kim cương thừa còn được gọi là mật thừa. Trước đây kim cương thừa hầu hết được hộ trì và gìn giữ trong dòng bí mật. Nếu bạn nhìn lại lịch sử đạo Phật thì truyền thống nguyên thủy được giảng dạy rất công khai và phổ biến nhờ đóng góp không nhỏ của tôn giả Xá Lợi Phất. Đặc biệt khi Đức Phật còn tại thế, giáo pháp được thuyết giảng và thực hành chủ yếu là Phật giáo nguyên thủy. Còn Đại Thừa thì khởi phát sau này, dù cùng do Đức Phật tuyên thuyết, nhưng Đại Thừa chỉ thực sự hưng long và nở rộ trong thời kỳ của tu viện Nalanda, khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tu viện Nalanda đã trở thành một trường đại học Phật giáo ở Ấn Độ, với đa số những giảng sư, những bậc thầy đã hoàn truyền giáo lý Đại Thừa rộng khắp muôn nơi, như Ngài Long Thọ, Ngài Vô Trước. Đó là thời kỳ lịch sử huy hoàng của Phật giáo Đại Thừa, của những đạo sư và đệ tử Đại Thừa mà chúng ta có thể truy tầm lại được. Trước khi được truyền bá đến Tây Tạng, Bhutan và một số vùng lân cận, kim cương thừa được trì giữ vô cùng bí mật ở Ấn Độ. Khi viếng thăm các ngôi tự viện, chùa tháp, bạn có thể dễ dàng nhận ra ai là người theo Đại Thừa, Nguyên Thủy Thừa, nhưng bạn khó lòng nhận biết được ai là hành giả Kim Cương Thừa. Chẳng hạn, vào thời kỳ của Ngài Atisa, Ngài là bậc thầy giám luật của tu viện Nalanda. Tu viện thuộc Đại Thừa Phật giáo, nên có rất nhiều giới luật nghiêm khắc phải tuân theo. Một hôm, khi đi ngang qua phòng của một vị tăng, Ngài nghe thấy như có tiếng âm thanh, nhạc điệu phát ra từ bên trong. Khi nhìn vào, Ngài bỗng thấy 5 hay 6 cô gái trẻ đang ca hát nhảy múa, ăn thịt và uống rượu. Không chần chừ, Ngài lập tức bước vào phòng và la mắng họ. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi bước vào, thì những cô gái mà tôi cho là các Dakini chợt tan biến vào trong tâm vị tăng sĩ nọ. Tuy vậy, là một vị thầy giám luật nên ngài vẫn phải xử phạt và đuổi vị tăng kia ra khỏi tự viện. Sau đó, Đức Tara hiện thân trực tiếp ban giáo huấn cho Atisha. Ngài đã nói với Atisha rằng, đó là những phương pháp thực hành của dòng truyền thừa bí mật của Tantra cao cấp, siêu vượt khỏi những khái niệm nhị nguyên như tốt, xấu, mọi tư tưởng của luân hồi. Do bởi đã siêu vượt khỏi luân hồi và vì họ đã chứng ngộ, nên những giới luật thông thường không còn cần thiết cho họ nữa. Như vậy, con đã gieo một nghiệp xấu vô cùng. Tiếp đến, để thanh lọc những bất thiện nghiệp này, Atisha đã phát nguyện xây dựng 1 triệu bảo tháp, nhưng ngài không thể xây dựng được bảo tháp thực sự. Thế nên tôi đã đọc ở đâu đó rằng bất cứ nơi nào Atisha viếng thăm, ngài đều mang theo nguyên liệu để tạo tháp Sa-sa. Chú thích của người dịch, phiên âm từ tiếng Phạn, phương pháp tạo tượng, những biểu tượng linh thiêng từ đất sét hoặc hỗn hợp đất sét với dược liệu saffron, hết chú thích. Ngày nay, nếu bạn tìm thấy một tháp Sa-sa nào do ngài Atisha tự tay làm, thì đó là vật rất linh thiêng, bởi ngài Atisha được xem là một hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Kim cương thừa được trì giữ bí mật bởi không nhất thiết tất cả mọi người đều phải theo kim cương thừa, hay căn cơ của tất cả mọi người đều phù hợp với kim cương thừa. Còn ngày nay, điều gì xảy ra khi chúng ta tự nhận mình là những hành giả kim cương thừa? Ngay cả một chút hiểu biết về luật nhân quả cũng không có, vậy mà chúng ta tự cho rằng mình có trí tuệ vô phân biệt, rồi vinh vào đó chúng ta tự do ăn thịt, uống rượu và làm vô số những chuyện nực cười khác. Nhưng trên thực tế chúng ta vẫn rất nhị nguyên, bởi giả dụ có ai đó đánh vào lưng bạn thì bạn sẽ thốt lên rằng, ôi tôi đau quá. Nếu bạn thực sự đã chứng đạt trạng thái bất nhị thì những thứ như là tôi, đau chỉ đơn thuần là những ý niệm và bạn hoàn toàn tự do khỏi chúng. Với bất kể lý do gì thì kim cương thừa vẫn luôn được coi là bí mật, bởi dù cho nó trở nên khá phổ biến ở Tây Tạng, nhưng người ta vẫn thường nói những bậc chân thượng sư thật sự thoạt nhìn bên ngoài chẳng khác nào những hành giả tiểu thừa, những người theo nguyên thủy Phật giáo. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bất kể giới luật gì, dù cho cấp độ nào, các ngài cũng đều trì giữ tinh nghiêm. Về bên ngoài, đó là những giới biệt giải thoát. Nếu là cư sĩ tại gia, các ngài trì giữ ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không uống rượu, không tà dâm, không nói dối. Còn nếu là những tu sĩ xuất gia, các ngài luôn trì giữ giới xuất gia. Về bên trong đó là những giới nguyện Bồ Tát, những giới nguyện đặt căn bản trên tâm đại từ đại bi, trên đại nguyện sâu sắc rằng tất cả chúng sinh sẽ đều đạt được giác ngộ. Về phương diện bí mật, tùy thuộc trí tuệ được trưởng dưỡng hay những trải nghiệm thiền định, sự nội chứng bên trong, các ngài là những hành giả kim cương thừa. Chúng ta cũng nên như vậy, bên ngoài cần phải giữ giới, bên trong cần phải trưởng dưỡng bồ đề tâm, còn bí mật cần thực hành giáo lý kim cương thừa. Điểm ưu việt của kim cương thừa là không đàm luận nhiều về những vấn đề như bất nhị, mà là những phương tiện, những khai thị chỉ thẳng, trực tiếp giúp bạn trực kiến tự tính tâm, chứng ngộ Phật tính vốn sẵn bên trong bạn. Thay vì thuyết giảng vạn pháp đều có bản chất tánh không, kim cương thừa chỉ ra rằng mọi hiện tượng tự bản lai vốn toàn thiện, nhưng tri kiến bất tịnh của chúng ta lại nhìn nhận mọi thứ thật bất toàn. Thông qua các phương pháp quán tưởng chư Phật, cõi tịnh độ xuất hiện một cách toàn hảo, viên mãn. bạn dần chuyển hóa những tri kiến bất tịnh nhiễm ô trở thành thanh tịnh. Nếu thực hành một cách đúng đắn và chỉ cần trì giữ viên mãn các giới nguyện, chư thượng sư thường nói lâu nhất là 16 kiếp tái sinh bạn sẽ đạt được giác ngộ, còn nhanh nhất là trong một đời hiện tại. Một số đạt giác ngộ chỉ trong vòng 3 tháng, nhưng điều này rất hy hữu. Kim cương thừa, trứ danh với một số phương tiện thiện xảo. Ví dụ, nếu bạn không muốn thực hành pháp tu mở đầu ngon tro, bạn chỉ cần trì tụng chân ngôn Om Mani Padme Hum. Song song với việc quán tưởng, bản tôn quán thế âm và trưởng dưỡng trí tuệ thấu hiểu bản chất như huyễn của những hình ảnh quán tưởng. Như vậy, chỉ cần với thực hành trì tụng chân ngôn Om Mani Padme Hum, bạn đã có thể đạt được giác ngộ. Hoặc bạn có thể thực hành nun ne hay yoga, hoặc nếu bạn rất lười biếng thì vẫn có những giải pháp tối ưu như thực hành pho qua. Pho qua là một phương pháp trong đó bạn chuyển di tâm thức thoát ra từ những khu vực nhất định trên cơ thể, để khi chuyển kiếp, ít nhất bạn cũng tự tin rằng sẽ không bị đọa lạc vào những cõi thấp hơn. Người ta nói nếu thực hành pho qua đúng cách và với tâm trí thành mạnh mẽ thì trong vòng 7 ngày bạn sẽ có những dấu hiệu nhất định. Chẳng hạn, khi thực hành pho qua, ý thức được quán tưởng tập trung ở kinh mạch trung ương và thoát ra ngoài qua đỉnh đầu của bạn. Với những hành giả có tâm trí thành mạnh mẽ, đôi khi trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một chỗ hõm hoặc một chút máu sẽ trào ra. Còn với những người mà tâm dâng hiến không nhiều thì cũng có thể đạt được một chiếc chày kim cương trên đỉnh đầu họ, chứng tỏ rằng kinh mạch đã được khai mở. Trước khi chết, bạn có thể tự mình tụng Phật với tâm chí thành cầu nguyện đến bậc thầy. Như thế, ít nhất bạn cũng sẽ được giảng sinh tịnh độ. Có vô số phương pháp trong kim cương thừa mà bạn có thể lựa chọn để thực hành, chẳng hạn như phương pháp yoga mộng. Ngày nay, khi chư tăng tu tập 6 pháp yoga của Naropa, các ngài thường thực hành cả 6 phương pháp yoga, từ yoga mộng đến pho qua, rồi vô số yoga khác nữa. Nhưng ở Ấn Độ, các hành giả thường chỉ tu tập một phương pháp. Trong lịch sử có kể về một vị thượng sư thực hành yoga mộng. Ngài chỉ ngủ, ngủ và ngủ như vậy trong suốt 12 năm. Đến khi tỉnh giấc, Ngài đạt giác ngộ. Như vậy, trong Kim Cương Thừa có rất nhiều phương pháp thực hành. Tuy nhiên, để đạt được chân gia trì thực sự thì cần phải hội tụ rất nhiều nhân duyên. Vì thế, theo một cách nào đó, Kim Cương Thừa không phải quá khó. Kim Cương Thừa có vô số phương pháp thực hành, nhưng lại đòi hỏi cùng lúc phải có một trí tuệ hiểu biết sâu sắc song hành. Do vậy, đây là con đường mà chỉ chút hiểu biết sai lệch có thể dẫn đến nguy hiểm rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân Kim Cương Thừa luôn được bảo hộ và trì giữ vô cùng bí mật từ xa xưa. Khi so sánh về tri kiến khác nhau giữa các thừa, Đức Dutrom Rinpoche dẫn dụ hình ảnh về một cây gai độc. Với những người lo sợ về cây gai độc, họ sẽ chặt ngay cành nhánh của cái cây này bởi họ cho rằng nó sẽ làm tổn hại mình. Thế nhưng họ lại chưa trừ bỏ được tận gốc rễ của cây độc và sau một vài năm nó sẽ phát triển trở lại. Cũng như vậy, những hành giả chỉ thực hành tích lũy thiện hạnh và không làm điều ác sẽ được tái sinh trong những hoàn cảnh thuận lợi và sở hữu những điều tốt lành. Nhưng hạt giống của cây độc là bản ngã và vô minh vẫn còn đó. Bạn có thể tinh tấn nỗ lực, xả ly khỏi những thứ mỹ lệ để tham ái không giấy khởi, xa rời những người gây ảnh hưởng tiêu cực để tránh không sân giận, nhưng chừng nào ý niệm về cái tôi còn đó thì nó giống như một thứ bị đè nén, rồi sớm hay muộn cũng sẽ khởi sinh. Các vị A-la-hán, những hành giả tiểu thừa hay nguyên thủy Phật giáo là những bậc thực hành nhổ bỏ tận gốc rễ của cây độc. Tuy nhiên, một số lại không muốn nhổ bỏ riêng cây độc của bản thân mình, mà muốn nhổ tận gốc cho toàn thể cộng đồng. Vì vậy, người đó bèn thực hành những phương pháp đặc biệt, chẳng hạn như dẫn nước sôi để tưới cho cây. Như thế, thay vì phải đào rễ, người đó cũng khiến cho cây độc không thể khởi sinh. Cũng vậy, thay vì trải qua vô số thực hành, chư Bồ Tát sử dụng lòng từ bi để đối trị sân giận, tham lam, đối trị vô số nhiễm ô tiêu cực với phương pháp này. Kế đó, lại có một số vị đang chuẩn bị đào gốc cây độc thì bỗng nhiên có một y sĩ xuất hiện và nói: "Tôi đang tìm một cây độc để bào chế thuốc. Tôi đã kiếm nó khắp nơi, vì vậy hãy cho tôi cây độc này, tôi sẽ chuyển nó thành thuốc." Thực hành kim cương thừa cũng tựa như vậy. Đó là những phương pháp thực hành để chuyển hóa chất độc thành dược liệu. Những thực hành cao cấp như đại thủ ấn hay đại toàn thiện có thể được ví với hình ảnh một chú chim công đến gần cây độc và chẳng hề do dự hay nao núng, nó ăn luôn cả cây. Sau đó vì có thể tiêu hóa nên nó trở nên xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn, bởi chất độc là thứ phù hợp với chim công. Đối với chim công, chất độc không phải là chất độc mà đơn thuần chỉ là thức ăn. Đây là giáo lý cao nhất của kim cương thừa. Ví dụ này có thể giúp bạn mường tượng rõ ràng hơn về phương pháp thực hành của các thừa. Trong đời sống hàng ngày, đại thừa và tiểu thừa luôn cho rằng sân giận và tham ái là điều không cần thiết. Khi sân giận, chúng ta phải sử dụng một trong hai loại phương pháp. Với nguyên thủy Phật giáo, vạn pháp vốn vô thường, vì vậy tức giận là không cần thiết. Còn với đại thừa, tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ của chúng ta trong nhiều kiếp. Hãy tri ân lòng từ ái bao la vô bờ bến của mẹ cha. Như vậy, chút chuyện nhỏ này chẳng đáng phải tức giận. Thay vì thế, bất cứ điều gì cha mẹ muốn, tôi cũng sẽ khoan hòa, tùy thuận, cúng dường. Như vậy, bạn dùng tình yêu thương để đối trị sân giận và trong thực tế, mỗi khi sân giận dấy khởi, ít nhất bạn phải luôn tư duy rằng sự sân giận kia cần có thuốc giải. Sự sân giận giống như một đám cháy, phải được đối trị bởi cam lồ của tình yêu thương, của sự khoan dung và lòng trắc ẩn. Đó là quan điểm của Đại Thừa. Quan điểm Kim Cương Thừa lại hoàn toàn khác. Kim Cương Thừa cho rằng sân giận thực chất chỉ là một phần tâm bạn, mà bản chất của tâm bạn là Phật. Do vậy, sân giận vốn là hiện thân trí tuệ của bạn. Vì vậy, sân giận phải được nhận ra và chuyển hóa. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta chưa thể lập tức trở thành những hành giả kim cương thừa thực thụ, chưa thể trải nghiệm ngay những điều này, nhưng hãy tưởng tượng bạn đang là một hành giả kim cương thừa. Khi sân giận, tham ái, ghét bỏ hay bất cứ cảm xúc nào dấy khởi trong tâm, hành giả đại thừa ngay lập tức sẽ sử dụng lòng từ bi hoặc bất kỳ điều gì tương tự làm thuốc đối trị. Nhưng trong kim cương thừa, những hành giả sẽ để sự sân giận tự nhiên như nó là, mà không hề có bất kỳ ý niệm, phóng chiếu, ngụy tạo nào. Không ngụy tạo nghĩa là hành giả kim cương thừa sẽ không cho rằng tôi đang tức giận. Họ sẽ không cần phải tư duy quá nhiều để đối trị sân giận hay cho rằng sân giận là thứ gì đó cần từ bỏ. Khi sân giận sinh khởi, bạn sẽ chỉ cần chiếu soi để nó một cách tự nhiên và rồi nó sẽ tan biến trở lại về bản chất của chính nó. Chẳng hạn, ngay bây giờ, khi bạn nhìn thấy chiếc khăn quàng ở phía trước tôi, bạn sẽ thấy có cái gì đó được dán mác gọi tên. Chiếc khăn quàng này không tự đi tới và nói với tôi rằng: "Tôi là chiếc khăn quàng, tôi màu vàng, tôi đắt tiền, tôi rất bền và sạch." Chính tâm thức của chúng ta hướng ngoại và dường như ngay lập tức nói rằng đây là chiếc khăn quàng. Những hành giả kim cương thừa không bác bỏ đó là chiếc khăn quàng hay chấp nhận nó không phải là khăn quàng. Chúng ta để mọi thứ tự nhiên, theo bản chất của chính nó, không ngụy tạo bất cứ điều gì. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó rất xinh đẹp, theo tri kiến của kim cương thừa, bạn sẽ không khởi niệm cho rằng nó đẹp. Trong nhận thức, bạn sẽ không bám chấp vào đó hay cho rằng nó đẹp. Bạn chỉ để mọi thứ tự nhiên mà không có bất kỳ sự ngụy tạo nào. Mục đích của việc này là gì? Đó là bạn đang cố thấu hiểu chân lý tuyệt đối, bản chất thực sự của tâm mình, cũng như bản chất tuyệt đối của tất cả các hiện tượng. Ví dụ, trong một số bài giảng tôi đã nói rằng con người nhận thức rằng phần nhơ của con người là rất bẩn, ô nhiễm, có hại cho sức khỏe và cần phải vứt bỏ. Tuy nhiên, đối với loài chó, đó lại là thứ gì đó rất hấp dẫn và đẹp đẽ. Như vậy là có hai loại nhận thức cho rằng hấp dẫn của loài chó và nhận thức cho rằng ô nhiễm của loài người. Cả hai loại nhận thức này đều là lầm lạc bởi phân nhơ có tự tính của riêng nó siêu việt khỏi sự ngụy tạo của chúng ta, siêu việt khỏi nhận thức khái niệm của chúng ta. Vì vậy, kim cương thừa cho rằng bản chất tất cả mọi hiện tượng đều viên mãn, nhưng do ngụy tạo, chúng ta khiến nó trở thành tốt, xấu. Khi chúng ta nhận thức nó đẹp, chúng ta có một khái niệm về cái đẹp và trở nên dính mắc vào khái niệm này, rồi bị kẹt trong đó. Khi có khái niệm về cái đẹp, thì cái xấu cũng song hành tồn tại. Đây là điều mà chúng ta vẫn thường nói. Cái đẹp không thể tồn tại nếu không có cái xấu. Cái xấu cũng không thể tồn tại nếu không có cái đẹp. Hai thứ phụ thuộc vào nhau. Vì vậy, các phương pháp kim cương thừa đều nhằm để thấy được trạng thái tự nhiên toàn hảo của tất cả các hiện tượng và chúng sinh. Đó là lý do tại sao kim cương thừa có hai loại phương pháp. Phương pháp đầu tiên là kia rim, nghĩa là quán tưởng. Trên thực tế, vạn pháp đều là ảo tưởng. Khi bạn nói một người nào đó là chồng của bạn, đó cũng là một sự tưởng tượng. Hay nói cách khác, nếu người chồng thực sự tồn tại bên ngoài, trước khi anh ta cưới bạn, anh ta đã phải là chồng của bạn rồi. Ngay cả sau khi ly hôn, người đó vẫn sẽ là chồng của bạn. Từ đó có thể thấy rằng điều này thực chất cũng chỉ là một ảo tưởng. Một người có thể là cha của người này, nhưng lại là con trai của người khác, và đối với ai đó, anh ta lại là chú, bác. Bởi có rất nhiều nhận thức khác nhau về cùng một con người. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ giúp bạn hiểu được tánh không của những nhận thức phóng chiếu. Kim cương thừa luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán tưởng bậc thầy là Phật. Bản thân bạn là Phật. Đạo tràng nơi bạn tu tập là cõi tịnh độ. Phần đầu tiên trong quán tưởng được gọi là Kerim. Nó được xem là rất quan trọng. Việc quán tưởng phải đảm bảo ba yếu tố. Trong kim cương thừa, khi quán tưởng Đức Liên Hoa Sinh, bạn không quán thân Ngài trong hình thức vật chất là thịt xương. Một vài người mới cho rằng điều này rất khó, vì vậy, đối với họ, chỉ cần quán tưởng Đức Liên Hoa Sinh đang xuất hiện trước mặt thôi là đủ. Bởi vì Đức Liên Hoa Sinh có sự ban phước nhất định, dù chỉ cần quán tưởng Ngài đang hiện diện trước mặt thôi Khi thực hành, bạn sẽ tập trung hơn và bớt sao lãng hơn. Như vậy là đủ. Bạn đang cầu nguyện đến hiện thân của tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nhưng khi đến cấp độ cao hơn, bạn quán tưởng sắc thân của Ngài như hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trên nước, như cầu vồng, như ảnh trong gương và mọi âm thanh được thấu hiểu là tiếng vang. Bởi lẽ nếu tôi nói những điều xúc phạm đến bạn, dù cho thậm tệ đến đâu, nếu bạn không hiểu những lời tôi nói, bạn sẽ chẳng chút bận tâm đến nó. Khoảnh khắc sự xúc phạm khiến bạn bị tổn thương là khoảnh khắc bạn bám chấp vào những điều người khác nói. Do vậy, đối với âm thanh, nếu bạn bám chấp vào nó, khi bạn nghe thấy một giai điệu, tâm bạn sẽ khởi niệm rằng điệu nhạc này thật êm ái dễ chịu và bạn sẽ có cảm giác hạnh phúc, khổ đau hay thoải mái. Như vậy, những điều người khác nói thật chẳng quan trọng. Khi có ai tán dương bạn, nếu bạn cho rằng họ đang mỉa mai mình, thì bạn sẽ trở nên tức giận. Khi có người chê bai bạn, nhưng với một nụ cười dí dỏm và bạn nghĩ rằng điều đó thú vị, thì bạn sẽ rất vui vẻ. Như vậy, vấn đề không phải là người khác nói gì với bạn mà là việc bạn bám chấp nó bao nhiêu. Âm thanh thực sự là rỗng không, không có thực chất. Do đó tất cả âm thanh cần phải được thấu hiểu là tiếng vang, không bám chấp. Tất cả các cảm xúc cũng phải được thấu hiểu. Tánh không của cảm xúc cần phải được nhận ra. Ví dụ, khi bạn cảm thấy đau, thông thường chúng ta không bao giờ bận tâm xem cảm giác đau đớn thực sự là gì. Cái đau từ đâu sinh khởi? Chúng ta chỉ luôn nói rằng tôi cảm thấy bị tổn thương vì anh ta đã làm vậy với tôi. Tôi cảm thấy rất đau đớn và tôi sẽ khiến anh ta phải nhận lại tất cả những gì anh ta đã làm. Rồi bạn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trước đây. Hay bạn tưởng tượng vô số điều sẽ xảy đến trong tương lai. Bạn tưởng tượng quá nhiều rồi giận nó vào mình khiến tâm bạn bị tổn thương. Do vậy, điểm cốt yếu trong kim cương thừa là trí tuệ thấu hiểu. Chẳng hạn khi bạn thấy mình bị tổn thương, bạn cần nhìn thẳng vào khuôn mặt thật sự của nỗi đau, dù cho đó là khổ đau thuộc vật chất hay tinh thần. Không phóng chiếu tạo tác, bạn chỉ đơn giản để tri giác về nỗi đau một cách tự nhiên như nó là. Đừng chấp nhận rằng đó là sự đau đớn, hay từ chối, tôi không muốn bị đau, đây là sự đau đớn, đây không phải là sự đau đớn. Đây đều là những tư tưởng nhị nguyên, thay vì thế hãy chỉ đơn thuần để mọi thứ tự nhiên trong bản chất vốn có của nó. Nỗi đau không thực sự hiện hữu như nó xuất hiện, điều này được gọi là thấu hiểu bản chất trí tuệ của các cảm xúc. Khi bạn thấu hiểu, sân giận sẽ thực sự là không, là trí tuệ, là Phật. Nếu bạn không thấu hiểu như vậy, thì sân giận sẽ là quỷ dữ, là tiêu cực, là đau đớn. Vì vậy, khi viếng thăm các ngôi tự viện trong truyền thống Kim Cương Thừa, bạn thường trông thấy vô số vị Phật. Một vài vị xuất hiện trong hình tướng phẫn nộ, một vài vị trong hình tướng an bình, một số khác thể hiện sự khát khao. Bởi trong Kim Cương Thừa, tất cả các vị Phật xuất hiện là để giới thiệu bạn vào bản chất trống không hay bản chất trí tuệ của mọi xúc cảm. Trong chúng ta có hàng nghìn xúc cảm, do vậy có đến hàng nghìn vị Phật hiện thân tương ứng với các xúc tình này. Với mục đích giúp bạn thấu hiểu ghen tị, sân giận, nhờ việc không bám chấp, không phóng chiếu ngụy tạo, bạn chuyển hóa chúng trở thành trí tuệ. Đó là lý do tại sao trong Kim Cương Thừa có đến hàng ngàn vị Phật khác nhau. Ở Bhutan, chúng ta thường hay đàm luận về căn bản thượng sư hay bậc thầy gốc. Tuy nhiên, nếu muốn thực hành theo luật nhân quả và cố gắng trở thành một người tốt thì bạn cũng chẳng cần đến một căn bản thượng sư mà chỉ cần một vị thầy hay một vị Lama. Ngay cả đối với hành giả đại thừa hay vị Bồ Tát tu hành sáu ba la mật thì căn bản thượng sư cũng là điều không cần thiết. Lẽ dĩ nhiên bạn cần một bậc thầy khai thị, một bậc thầy mà bạn tôn trọng, một bậc thầy mà bạn lắng nghe và cố gắng hết mình để làm theo những lời khuyên của Ngài. Khi bạn thực sự muốn trở thành một hành giả kim cương thừa, thì bậc thầy gốc là vô cùng cần thiết, bởi lúc đó, trong tri kiến của bạn, bậc thầy của mình chính là một vị Phật thật sự. Đây không phải là thực hành đơn giản, không đơn giản cho một vị thầy, cũng như cả đối với các đệ tử. Đó là lý do tại sao ở Ấn Độ, tôi cho rằng các bậc thầy thường thử thách đệ tử trong vòng 6 năm hoặc tương tự trước khi chấp nhận người đó là đệ tử kim cương thừa. Cũng như vậy, người đệ tử thường tìm hiểu vị thầy trong vòng 3 năm hoặc hơn thế. Đây không phải là điều có thể nói con muốn. Tôi cho rằng đó là lý do tại sao Đức Pháp Vương Gangwon Drukpa thường nói trong số những người gắn bó với Ngài có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những người bạn của Ngài. Họ chỉ đơn thuần đến gặp gỡ thăm hỏi, như vậy là đủ. Nhóm thứ hai là những người muốn lắng nghe giáo pháp và trau dồi hiểu biết trên bình diện tri thức. Cuối cùng, một phần rất nhỏ là những người lắng nghe giáo pháp, thực hành và áp dụng nó vào chuyển hóa cuộc sống của chính mình. Chỉ những người này mới thực sự là đệ tử của Ngài và được quyền gọi Ngài là căn bản thượng sư.